Đó là cái niệm Phật tên, mà thực sự khi mình niệm một tiếng cái tâm nó tăng một bậc, niệm tiếng tăng tăng bậc, niệm nó tăng bậc. Còn niệm âm thanh á thì cái vấn đề định nhận âm thanh nó càng tăng tăng tăng, mà cái tâm này nó không có. Cái tâm không có thì nó không ăn vô cái miệng này. Không ăn vô miệng này. Miệng này thì đương nhiên là mình đắc được cái định, đắc được cái định định âm thanh.
Con thường nghe thì bộ con nói là tình niệm niệm ở ngoài da giờ con mới hiểu.
Thì như vậy thì cái chữ giải nghĩa của cái chữ nhất tâm bất loạn thì nó dính ở cái đâu đó.
Nhất tâm bất loạn là thuộc về về tâm tính ưa. Hai là tâm hồi hướng, cái nhân tâm là hai tâm này không có loạn. Phải là cái tâm mà an trú vào cái Nam Mô Di Đà Phật không loạn.
Đó đó phân biệt.
Ha, cái gì mà hiểu được cái đó ha. Rồi chỉ trừ kẻ ngũ nghịch, chỉ ban chánh pháp. Thì ở đây á, đây đặt ra đó ha, là có loại trừ cái kẻ ngũ nghịch nhà phỉ bán chánh pháp à, thường thường á là nhưng mà bắt đầu là kinh Quán Vô Lượng Thọ đó thì ngũ nghịch và phỉ bán chánh pháp nhãn nhãn sanh luôn. Thì ở trong này nó nói đó, thật sự thì Phật thuyết cái này đó là trước thuyết gọi là cái phương tiện thuyết, cái cơ như là cái căn cơ mà thuyết à, chứ thực sự ra những người mà ngũ nghịch mà phỉ bán chánh pháp không dành niệm Phật,
không bao giờ niệm Phật, mà
không có niệm Phật, không tin Phật rồi sao niệm?
Rồi như vậy sao mà vẫn được vãng sanh bậc thầy?
Bởi mới trừ nè. Còn cái độ sanh á thì không có trừ. Như những người này nè, ngũ nghịch mà bị bán cái pháp á, trong cái kinh mà Quán Vô Lượng Thọ nó mà giờ cuối nghe người niệm Phật pháp tâm nhớ nghĩ tự nhiên là tin tưởng Phật vãng sanh được. Kinh Cư Vô Lượng Thọ là hạ phẩm hạ Phật hạ sanh sanh được. Hôm nay nói là chỉ trừ cái ngũ nghịch phải bán chánh pháp đó, là tại vì những anh mà vốn thật sự là ngũ nghịch mà phải bán chánh pháp, anh này không giao duyên nó pháp nên bây giờ nói tới tiếng A Di Đà tới tâm họ vững dưng không nghe. Yeah. Anh ngũ nghịch này đó thì anh gọi là không đại ác rồi không có làm việc lành. Yeah. Không việc lành thì nói bây giờ thực sự cái đó là để đứng mặt á, cái viên nghe đi nữa cũng không có làm. Thành ra anh này không có nhân duyên để làm nên không sanh được thôi. Thành ra nói cái này là cơ nghi. Cái này đúng là tại vì hai kinh mâu thuẫn nhau, một kinh này á thì nó là trừ. À, nó còn loại trừ phải không? Còn cái kinh mà Quán Vô Lượng Thọ đó à, thì cái là ngũ nghịch hay là phỉ bán chánh pháp đi nữa, nếu mà giờ cuối á không có niệm được, cứng lưỡi cứng miệng hết trơn rồi hay mà người khác niệm mà cái tâm tin ưa cái là thích tha thiết muốn mong về được giảng sanh,
có người giảng sanh
gì giảng sanh không cần niệm tiếng nào,
nghĩa là
riêng
người hộ niệm thôi
à, đó nhân duyên nào nó nghe tự nhiên là phát tâm tin ưa sanh được, mà không cần mở miệng nó niệm nó cứng miệng rồi niệm đi rồi đó là, mà thực sự ngày thiện đạo ngày chuyển cái niệm pháp môn niệm Phật á là từ cái hạ phẩm hạ sanh chuyển bằng cái đó,
chuyển
bằng hạ phẩm hạ sanh đó, chứ không phải là chuyển bằng cái này. Thằng kia mới 18 thằng kia 18 này có gì còn tập luyện á, còn phải tập luyện cái tâm từ kia đó. Cái thằng kia đó đúng là năng lực gia hộ thật sự á, giờ cuối cũng phải phát tâm cái là muốn về chứ không phải là không, nhưng mà cái lúc là ác nghiệp đẩy đầy rồi, bây giờ cuối như vậy đó mà cái tâm tự nhiên thích này kia thì Đức Phật nhờ cũng Đức Phật đỡ cho mình trước nha, là cái bản nguyện á. Thành ra đúng là ngày tải thượng độ thần thành đạo mà ngày giảng ra ngày nói là ngày cứ về quán kinh chứ phải ngày cứ nguyện 18, sau này thì không họ ít đề cập tới quán kinh đó à, mà ngày lấy cái nguyện 18 đó, nguyện 18 diễn ra thì nó tật diễn ra không có đúng nguyện 18, thà nói nguyện khác được, tụi mình không coi nguyện khác để mình thấy nó là tùy sao. Nhưng mà nói 18 là 10, nghĩa là 10 niệm Phật, 10 tiếng niệm Phật giảng sanh đó thì phải coi lại. Phải coi lại rồi. Yeah. Pháp về nhân duyên sanh mà cái nhân duyên Phật nói là phải nhân duyên như thế này mà mình làm nhân duyên khác là đâu có đúng. Yeah. Nhân duyên phải đúng nhân duyên thì nó mới sanh ta pháp chứ. Mà nhân duyên nó là cái tâm tin ưa này, tâm là niệm hồi xưa nó sanh đó, một cái 10 niệm cái tâm đó mà nghe danh hiệu Phật chứ đâu phải kêu mình nó là phải tin tụng danh hiệu Phật gì đâu. Thành ra cái pháp nhân sanh một cái nhân duyên á, mình niệm Phật không có trúng cái nguyện 18 rồi, là nói là do nguyện 18 thì tôi đồng ý thôi, còn nghe rồi nói vô cái nguyện nào khác á thì có thể có có thể có chứ không phải là không, chứ học nói rồi có thể có sau này, nhưng mà nói là nguyện 18 mà là 10 niệm sinh danh niệm Phật nhân sanh phải chích lại coi lại các thể gì cái gì đọc yeah. Đọc cái nguyện này kỹ lại tập mình lại cái pháp mình lại yeah, tập cái pháp mình lại coi mình có bị trở ngại không à, cái đoạn ngại gì thì mình tìm cách gì trong này đó nha, trong này thì nó là 10 lần xưng danh cái niệm đó 10 niệm trong này đó thì cái chỗ nè 10 lần xưng danh à, 10 niệm đây là xưng hiệu, đọc hết 6 chữ một niệm đó là những sách mà chú giải còn chánh văn thì họ nói rõ ràng cái gì đó. À, nhưng mà bồ đề xưng danh nó cũng có thể có xưng danh, có thể giảng sanh có, nhưng mà thuộc về những cái nguyện khác. Như mình nó để ở đây đó thì là nhiều không có trúng.
Dưới chỗ trí tâm này ở dưới cái trang 243.
Trí tâm tức là thật là gọi là đi cái tâm đi tới cùng tột, trí tức là tới mức, tức là mình hết lòng á. Chí tâm có nghĩa là hết lòng thôi, chứ không phải là nhất tâm nữa. Cái tâm thực là tha thiết, mà cái tâm thực thì tha thiết thức sanh á, khi nào hiểu được thật là gì, hiểu được cái bản nguyện độ sanh thật là gì thì mình mới tha thiết. Thành ra đa số mình cái vấn đề tâm quy tâm đó mình học là phờ, mình thực cái tâm mình, cái năng lực Đức Phật sao mình không hiểu hết, thành ra mình không có hướng hết về ngài. Thế mình hiểu cái năng lực độ Phật sẵn có thật, mình tin tưởng cái đó thật, mà công đức Phật tu ai thì kiếm mình hiểu được cái đó, hay mình hiểu được cái bản nguyện Bồ Tát là thế nào, luôn luôn nghĩ nhớ chúng sanh cũng như là mình nghĩ nhớ con cái mình vậy đó, đại hái vậy đó. Thì khi mình nghĩ nhớ thì mình nghĩ là Đức Phật luôn luôn giờ ngó với mình, đúng không? Thì lúc đó mình mới niệm có sự chi tiết được. Khi cái sự mình tin tưởng hoàn toàn vào ngài, mình hiểu được cái bản lực, cái năng lực, cái bản nguyện của ngài thì lúc đó mình mới chi tiết được. Hay muốn chi tiết được không thì phải hiểu được cái Đức A Di Đà, hiểu được cái Tam Bảo, thì cái tứ tướng nó phát sanh. Tại chi tiết nó phát sanh cũng phải có cái nhân duyên. Di tâm mới mới sanh. Thế nó mười niệm giảng sanh á, sẽ trong cái Di Đặc sẽ giảng kinh nè, kinh Di Đặc sẽ giảng chép á, là loại cái mười nguyện này thì thực sự ra không ai làm nổi cho nó. Mở ra canh 245 nè, cuối 245 nè. Ta mười nguyện này là mười nguyện tự lực. Thì thực sự không ai làm nổi. Thật ra sau này có nhiều cuối cùng là mới Phật mới đạt tới, nó đặt tới là mười niệm này là mười niệm sinh danh. Mười niệm sinh danh. À, nhưng thực sự ra mười niệm sinh danh là một cái loại khác. Mà tỏ sinh danh á, tỏ bắt mình sinh danh mà sinh danh trong sự tha thiết. Tha thiết tin ưa chứ không phải sinh danh là nhớ âm thanh. Thành ra mình cứ tha thiết xưng tụng danh hiệu Đức Phật cầu nhân sanh luôn, gọi nói vậy đó. Thành ra sau này cứ bỏ hết rồi mà cái tha thiết cũng bỏ, mà phát nguyện sanh cũng bỏ, cái sinh danh không mà bỏ đi, rồi còn có sinh danh không mà cái tâm kia nó mất tiêu, tội à. Thấy không, cái tội thì kỹ lắm, cái tâm cái chí thành tha thiết nó sinh danh hiệu cầu nhân sanh không cho nó là rồi cắt thiết, rồi cái mười cá niệm nó mô gì là Phật. Một cái tâm nó cơ, nhiều khi nghĩ chuyện đi chợ, đi búa gì tùm lum. Đâu có quát luôn mà đâu còn chứ đâu á. Thế tâm mình
cứ thầy, con thấy mấy bà già mà quê mùa mà họ tìm một cái tướng đó, họ tìm một cái tha thiết
đó. Đây
mà những cái kiểu như con nhiều khi, cái trí có thể mình...
Thành ra bây giờ có trí nhiều, nhưng mà bây giờ phải lợi dụng cái trí để nó lợi cho mình, là phải... coi con đường ngồi tác đạo, Đức Phật tu với đất cũng sanh, tự nhiên mình biết nhà Đức Phật gì tu dũng sanh nên cái mong nguyện Đức Phật là gì mình. Nó có niềm tin đó không? Đợi từ mình học ở các vị Bồ Tát, Đức Phật làm sao cái bản nguyện Đức Phật như thế nào. Đức Phật cái bao nhiêu cái mức độ đầu sanh, bao nhiêu công đức Phật cộng, bao nhiêu cái hệ thống nhân duyên có thể giải được mình. Chứ hạn như mình không hiểu được cái cách mà cầu nguyện có thể giải được cái nghiệp. Nãy mình giải thích đó, cầu nguyện không phải Đức Phật áp bức đưa những công đức của mình để phủ không cho cái nghiệp quả ra như Phật tác từ từ để nó giải được cho mình. Mà cách tác cũng vậy được thì Phật có trí tuệ, Phật dư sức để tác cho mình, để mình thoát khỏi những cái quan tái cuối cùng để cho mình đi. Mình hiểu được tất cả được đó, tự nhiên mình tin, mình chắc chắn nó sẵn sàng không còn cách gì nữa, thì lúc đó là mình niệm, thế là phải thành ra người nào niềm tin Tam Bảo mà cực kỳ mãnh liệt, nữa Phật bớt lên mãnh liệt niệm Phật cũng ngon lắm. Hiểu được Phật thật là rõ ràng phải không, thì niệm Phật rất là ngon. Tại thực sự mình hiểu Phật không được rõ, thành ra mình không thấy được cái tuyệt diệu của ngài, phải không? Vì thôi à, thành bây giờ tới đường 242 là mình dừng đây, không phải kỳ sau mình học. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn bánh Phật đẳng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái niệm 18 243 đó thì mình thấy trong này đó, mình nói là nó lấy cái tính với lấy cái nguyện là mấy cơ sở. Thế chỉ cần tính nguyện thôi là sanh được, nghe cái danh là phát tinh. Thành ra nói tính thâm nguyện thiết là hai điều kiện cần yếu nhất, hai cái tư lương để sanh ra khỏi cực lạc đó. Phát tâm tinh ưa vào nguyện hồi hướng, dẫu chỉ mười niệm tâm như vậy đó thì sanh được. Thành ra trên con đường đó, thành ra muốn đi cực lộ có hai cách. Nhưng mình giảng lên độ người ta là mình giảng sanh phát tâm được niềm tin, thì cũng là một cái người giảng tịnh độ hay. Thì đại khái những người mà giảng về tịnh độ thanh niềm tin được á, ví dụ như ông Giác Đăng ở Việt Nam, thầy Ngộ Thông là sanh được cái niềm tin, thầy Nhất Chân, thầy Thiện Huệ, mấy ông đó là mình nếu mà cái niềm tin mình nó chưa vững chắn, nó chậm chạy đó, thì sẽ nghe những cái loại mấy cái băng của mấy thầy đó, thì cái niềm tin mình nó, cái tin mình đó, nó càng ngày nó càng mạnh, ngày càng mạnh đó, thì mình đi cái pháp tịnh độ này nó dễ. Thì đa số là niệm mình mà tin mà cái lần đầu tin thiệt là sâu á, là cái ba tư lương đó là mình thấy cũng là thành tựu rồi. Đa số thường thường cái niềm tin người ta không có được rõ ràng, vẫn có cái sự nghi ngờ, chẳng hạn nhờ có nghiệp không biết sanh được hay không, mà là vân vân vậy đó, nó nhiều cái lắm, ta đâu phải nghe. Mà cái người mà giảng về tịnh độ mà thấy nhiều nhất mà nhiều nhất á, nhiều cái Giác Đăng này cũng có giảng được vài ba cái thôi, chứ không có nhiều. Ông Ngộ Thông thì ông giảng cũng mấy cái pháp tất rồi cũng hết rồi. Cái thầy Nhất Chân là giảng về tịnh độ mà nhiều nhất á, là mà thành năm nếu mà có gì nghe thì muốn gì tịnh độ nghe này xanh. Sau này có cái ông Trương Hiếu á, thì ông giảng, ông Trương Hiếu với Ngộ Thông là đệ tử của ông Tịnh Không, thì giảng được cái niềm tin. Thì mình mấy người đó mình nên nghe nếu mình muốn đi dịch nọ. Còn cái hồi hướng nguyện sanh cõi nước tôi đó thì cái này là cái nguyện, cái pháp nguyện thì chỉ có cái nguyện duy nhất thôi. Thật sự toàn bộ cái định độ chỉ có nguyện duy nhất thôi, là nguyện sanh cõi nước bạc, nghe cái tâm tha thiết vậy đó. Nguyện sanh là khi mình tin, khi mình niềm tin rồi chăm sóc nguyện nó dễ lắm. Thành ra cái niềm tin vẫn là cái cơ sở đầu tiên, thấy không? Nguyện thiết. Còn cái vấn đề mà niệm tụng danh hiệu đó, thì toàn bộ những cái trong cái 48 lời nguyện này nó không có nói gì tụng niệm danh hiệu nhiều, nó nói là nghe nhiều hơn, nghe cái danh nhiều hơn, khi nghe cái nguyện này rồi mấy cái phần sau, mấy cái nguyện sau thấy toàn nghe danh không à. Tại sao mà Phật A Di Đà lại nói gì nghe nhiều hơn mà phải tụng? Nó cũng phải có cái lý do. Là thường thường á là tụng á, là mình tụng ra, nhưng mà nghe thì có nhiều câu hỏi đấy mình nghe đó. À, nếu mà nói được về cái tụng á, thì như là xúc vật làm sao nó tụng được, cái phương tiện nó không được thiện xảo, phải không? Nó nghe là được nhiều cái thiện xảo lắm, chứ như bây giờ mình làm cái gì mình gặp nhau mình nói Nam Mô Di Đà Phật, hay thì cái người nghe được cái danh hiệu đó nó có được phước đức rồi, hay là chẳng hạn như bây giờ mình gặp con kiến hay là mình bú xíu cho con chó ăn mà nó Nam Mô Phật cho nó nghe, thì cái phương tiện mà nó nghe đó, cái phương tiện lực, cái phương tiện thiện xảo nó mạnh hơn cái tụng nhiều lắm. Bây giờ chẳng hạn như hồi đó bây giờ quý vị cứ nói là cứ tụng thôi, mà cái thực sự ra đó, nếu mà hiểu được cái con này rõ này, thực sự mình không cần tụng nữa, vì bởi vì dặn cái ban nhạc hồi xưa đó, giờ mình đã nghe nó, bây giờ có cái ban niệm Phật mình nhận mình nghe thì nó không có lợi, nó không có lợi đâu, tại vì mình phải tụng mà. Còn bây giờ nhưng mà khi mình dặn lên ban nhạc Phật mà niềm tin Phật sâu sắc á, tự nhiên mình nghe mà cái tâm mình tự nhiên nó tính thành, nó hướng về mạnh lắm, thì tự nhiên ăn cái nguyện này. Thành ra lúc đó mình nghe mình tu cũng được, mình nghe nó mô Phật, mình không cần niệm gì tới, mình nghe nhưng mà mình tự nhiên mình sanh ra cái tâm cảm kích, sanh ra cái tâm tán thán ở trong đó, và cái nguyện mà họ hướng mạnh đó, thì nó nghĩa là đang lúc nghe mình đang tu, mà tu đúng cái nguyện 18 thì không cần phải niệm không nào hết đó. Thì nghe phương tiện nó động hơn nhiều đó. Mình thật sự ra đó, nếu mình tụng thì mình cũng để nghe thôi, mình tụng mình cũng phải nghe lại, nhưng mới gặp tâm mình nghe lại cái tâm mình nó tắt, cái tụng làm thanh nó ra. Còn khi mà mình nghe trở lại thì cái tâm mình nó mới cảm mạnh. Và nó thường á, quý vị mình muốn tu hết tịnh độ á, chịu gì không có tụng hoài. Nhiều khi quý vị tụng Nam Mô Di Phật, cái gì ngừng á, quý vị quán tưởng thánh chúng xung quanh mình đang tụng Nam Mô Di Phật, mình nghe thì tự nhiên cái tâm nó sức cảm mạnh lắm. Cái này tôi tập thử hết rồi đó. Quý vị ngồi xuống đạo tràng, cái chỗ xuống đạo tràng chỉ có mình cái gì nữa, mình quán tưởng xung quanh là mình nằm trong cõi cực lạc, xung quanh là thánh chúng cõi cực lạc. Nào có mình niệm Nam Mô Di Phật dài 3 tiếng, mình ngừng. Cái mình khi mình niệm Phật thì cái thánh chúng cũng đang niệm cho mình. Khi mình ngừng rồi là tiếng thánh chúng đang niệm Nam Mô Di Phật, cái mình nghe tiếng đó thì tự nhiên cái âm thanh mình nó cảm động kỳ cục lắm. Tôi phát giác ra giữa cái mình niệm ra để mình nghe đó rồi nó cũng là hay. Hay còn cái mình niệm mình ngừng hẳn để mình nghe người ta niệm hướng về mình, cái nó mới chấn động mạnh hơn là mình niệm mình nghe. Thế gian như quý vị đi kinh hành là những cái pháp tụng niệm trên này nè, quý vị đi chút xíu đi, bây giờ niệm 5-10 tiếng, quý vị ngừng vẫn đi bình thường, những cái tâm gì đó thì nghe được cái tiếng người ta tụng vô cái tâm mình, tự nó cảm xúc mạnh lắm. Cái đó quý vị thử thì mình sẽ thấy, mình mới thấy là cái tại sao mà cái Đức Phật dùng trong phương lượng này nè, nhưng mà áp dụng cái là chúng sanh nghe danh của tôi, nghe danh hiệu tôi là chánh, chứ không nói về tụng danh hiệu tôi. bởi vì cái phương tiện thiện xảo thứ nhất tụng danh hiệu tôi đó, cái phương tiện xảo đó nó bị giới hạn là tại những loài tụng được đó, thì nó không có lợi, thấy không? Còn nhờ nghe danh hiệu tôi đó, đó thì rất là nhiều người có lợi, nhiều người rất có lợi. Thì đương nhiên người câm điếc làm chịu rồi, người câm điếc tụng cũng mà nghe cũng không được nữa. Người ta câm điếc nó gọi là cái nạn á, cái nạn á, những người đó gọi là nghiệp nặng đó, mới sanh ra làm sao này câm điếc, gặp không nghe được, không nói kia được. Thành nói gì tập nghe đây, tại tôi nhớ như giờ mình chẳng hạn như pháp thanh văn hay là pháp bồ tát đi nữa thì nó cũng là văn huệ tư huệ tu huệ, chứ không về niệm hết đó. Cái niệm là phát ra cho người ta, cái niệm chỉ là cái thuyết pháp thôi, cái niệm nó chỉ ăn vào cái bố thí pháp thôi, cho là phát cho chúng sanh. Còn tất cả những người tu hành lấy cái nghe, cái nghe nó vô tâm mạnh hơn nhiều lắm. Thì nhắc lại một chút xíu rồi đó, bây giờ qua tới 250. Cái đó mình nói về tính nguyện rồi gì, bây giờ nói qua cái khác. Còn cái trì danh đó là thường thường đúng nghĩa là kinh tiểu bổn nhiều hơn, kinh bổn gì thường tụng rồi nè, cái nói về trì danh nhiều. Còn cái này nó nói trì danh lắm. Lúc tôi thành Phật, mười phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi liền phát bồ đề tâm, tu các công đức, phụng hành sáu ba la mật kiên cố bất hoại, lại đem các thiện căn hồi hướng nguyện sanh cõi tôi, dứt tâm niệm tôi ngày đêm chẳng ngớt. Lúc lâm chung, tôi cùng các Bồ Tát chúng hiện đến đón trước mặt, trong khoảnh khắc liền sanh cõi tôi thành bậc A Duy Diệt Trí Bồ Tát, chẳng thọ nguyện này chẳng lấy chánh giác. Thì bây giờ đầu đây nó cũng là nghe danh hiệu tôi, tại vì cái phương tiện nghe nó mạnh hơn, sao mình phát nguyện vậy đó. Cũng như La Thế Âm là phát nguyện để cho phổ biến những sanh nào mà cần là đọc cái nghĩa là khẩn thiết hướng về tôi tụng niệm, tôi dùng ngàn tay hay là ngàn mắt cũng nghe, mình dùng cái tay để nghe, là dùng ngàn mắt chiếu soi ha, cái tay để nghe thấy, mình dùng ngàn tay giúp đỡ, thì thường thường là dùng cái nghe không à. À, thành ra cái nói ở đây là mình sanh mình phát nguyện vậy, dùng cái mắt thấy nó khó lắm, cái mắt thấy nó khó. À, ông thầy nào ông nào ông thầy của ông thầy Định Công á, thầy Định Công tới ông Lý Bình Nam á, ông quyền ông phải ông gì ta Công, bây giờ ông bằng pháp ở bên Đài Loan rất là mạnh ha, tên là hòa thượng gì mà chuyên môn về tịnh độ thôi ha, ông đó ông nguyện đó ha, nếu người nào mà thấy ổng á thì sẽ cùng với ổng giảng sanh cõi cực lạc, mà nếu mà cái người đó vì nhân duyên gì mà không giảng sanh cõi cực lạc á thì ổng sẽ tái sanh lại để làm cho người đó làm sao người đó giảng sanh được thôi. Là cái ông gì bây giờ cũng bằng pháp nổi tiếng lắm, nổi tiếng lắm ở bên Đài Loan song song với ông Định Công á. Nhưng mà cái phương tiện có bị cái thấy đó cũng là cái phương tiện rộng, nhưng mà cái thấy nó bị dẫn gì chướng ngại, nhưng cái tường cái độ là không thấy được. Nhưng mà cái nghe đó thì phương tiện nó rộng hơn nhiều lắm, cái nghe nó vượt cái tường được, vượt âm thanh được, nó nghe nhiều lắm, cách dắt mình vẫn nghe được. Mà nó đa số đó, tùy theo cái căn cái tự nhiên cái phát nguyện mình, thấy không? Thì ở đây á tôi thấy là cái Phật A Di Đà là họ tập ngày tập rất là kỹ, thì ngày dùng cái nghe nhiều hơn. Và thật sự khi mình tu phá đó, mình nghe cái tâm mình nó chấn động nhiều hơn là mình nói, nhiều hơn mình phát ra. Mình phát ra là cái tâm mình nó có chủ ý rồi, nên